hôm mới về thì ông Clinton á, thì ông có muốn đến nhà thờ thăm, nhưng mà mấy hôm đấy thì họ đã để cái biển trước cửa nhà là cấm người nước ngoài á. Tôi và ông tùy viên chính trị của Đại sứ quán Hoa Kỳ đã có cuộc hẹn với nhau là buổi sáng nay và 10 giờ sáng giờ Việt Nam á, thì ông sẽ tới tư gia của tôi để thăm chúng tôi, bởi vì là cái việc đi lại của tôi rất là khó khăn, cho nên là chúng tôi đã hẹn nhau như vậy. Thì buổi sáng lúc 8 giờ sáng khi mở cửa nhà tôi ra, tôi nhìn xuống dưới sân á, thì đã thấy rất nhiều nhân viên an ninh của Bộ Công an rồi sở rồi các dân phòng đi lại dưới sân rất là nhiều. Thì tôi biết là có thể họ đã biết trước cái cuộc gặp này của chúng tôi, cho nên là họ đã tìm cách ngăn chặn. Thế sau đó thì đến khoảng 9 giờ thì có nhân viên an ninh của quận và công an khu vực của phường có đến gõ cửa vào nhà, và họ đề nghị tôi viết một số giấy cam kết để xin phép đi lại đó. Thì trong nội dung cam kết thì cô yêu cầu tôi là không nên trong các chuyện đi nhà thờ hay là đi khám chữa bệnh, không nên lợi dụng cái việc đi làm các công việc đó để gặp gỡ những người bất đồng chính kiến. Và sau khi họ ngồi khoảng gần một tiếng thì họ trở về. Đến khoảng gần như giờ hẹn là 10 giờ sáng thì ông tùy viên chính trị Đại sứ quán Mỹ đã nhắn tin cho tôi, thông báo rằng là ông ở tới đầu cổng của tôi. Có khoảng 50 cảnh sát đã đứng chặn ở cổng và họ đã treo tấm biển là khu vực bảo vệ, không cho bất kỳ ai đi vào khu vực đó. Và ông nói rằng ông không thể tới thăm tôi được vào buổi sáng nay. Và ông hẹn tôi vào một dịp khác thì mở cái điều kiện cho phù hợp hơn.
Qua cái sự việc tùy viên chính trị của Tòa Đại sứ Hoa Kỳ đã không có tới gặp luật sư được đó, thì luật sư đánh giá như thế nào?
Tôi không biết là phía chính quyền Việt Nam họ coi trọng cái cuộc gặp này như thế nào mà họ lại tìm cách ngăn cản. Bởi vì theo thông lệ thì sau 4 năm ở tù ra, việc họ đến thăm chúng tôi là hết sức thường linh. Ngoài chuyện thăm hỏi những ngày cái 5 tháng tôi ở tù, thăm hỏi sức khỏe, ngoài ra thì chúng tôi không có ý định trao đổi một cái vấn đề gì khác. Nhưng tôi không hiểu sao họ lại cố tình ngăn chặn cái cuộc gặp gỡ này, thì tôi thấy là một điều rất là kỳ lạ.
Nhưng mà trong cái lệnh quản chế mà hiện nay luật sư đang phải chịu là 4 năm như vậy đó, thì có những cái điều khoản nào nói rằng luật sư không được gặp những cái viên chức ngoại giao của các tòa đại sứ ở Việt Nam không?
Trong cái nghị định 53 CP của chính phủ Việt Nam quy định về hình thức quản chế đó, thì không có một cái quy định nào hạn chế cái quyền gặp gỡ của tôi đối với các viên chức ngoại giao nước ngoài hay là các cơ quan thông tấn báo chí nước ngoài cả. Mục đích cái lệnh quản chế là chỉ hạn chế việc đi lại của tôi ra khỏi phường nơi mà tôi cư trú. Còn những khách đến thăm, kể cả những nhà bất đồng chính kiến hay là những nhà đối lập với chính quyền mà có đến thăm tôi, thì hoặc là các viên chức ngoại giao nước ngoài hay là báo chí nước ngoài đến thăm tư gia của tôi, thì không có vi phạm mà bất kỳ quy định nào của nghị định 53 ạ.
Đó là với những cái viên chức ngoại giao làm việc ở tại Việt Nam. Nhưng mà cách đây không lâu, thưa luật sư Nguyễn Văn Đài, theo chỗ chúng tôi ghi nhận, thì một số các nhà dân chủ ở tại Hà Nội, khi mà hay tin là luật sư được trả tự do và về nhà, thì mọi người có tới thăm sức khỏe cũng gặp trở ngại với các cấp chính quyền.
Vâng, chuyện đó cũng đã từng xảy ra cách 3 ngày sau khi tôi được trả tự do đó, thì có một phái đoàn mục sư đến thăm tôi, đi xuống khi ra về thì họ cũng gặp trở ngại, họ bị kiểm tra giấy tờ và mời ra ngoài công an phường, và họ bị tạm giữ tại đó khoảng 3 tiếng rưỡi, sau đó mới được thả ra. Và trong cái thời gian đấy thì có anh Phương Anh và một số người khác cũng tới thăm tôi tại tư gia, thì bị phía công an chặn ngay ở dưới cầu thang và họ không cho lên gặp tôi. Cái chuyện đó xảy ra 3 ngày sau khi tôi được trở về gia đình.
Kể từ hôm mà luật sư trở về đoàn tụ với gia đình đó, thì trong những cái lần mà luật sư đi ra khỏi nhà, có gặp những cái trở ngại nào hay không?
Bởi vì hầu hết những cái lần tôi đi ra khỏi căn hộ của mình ấy, thì tôi đều đến thân nhân gia đình của tôi và đi, hoặc là đi nhà thờ hoặc là đi khám chữa bệnh. Thì đương nhiên là có rất nhiều người đi theo dõi phía sau tôi, nhưng mà họ không có một cái hành động nào để cản trở cái công việc đó cả. Đấy là những việc thuần túy, và tôi cũng đã thông báo cho họ biết rằng là những cái công việc đi thăm viếng gia đình hay đi khám chữa bệnh là cái việc đương nhiên mà tôi phải làm trong thời gian này. Và họ nói là đó những cái là công việc thiên đạo, cho nên họ sẽ không cản trở tôi những công việc đó.
Trong một giai đoạn mà Việt Nam cần mở cửa để hội nhập với thế giới, thì cái việc mà sáng ngày hôm nay viên chức của Tòa Đại sứ Hoa Kỳ không tới thăm luật sư được đó, thì luật sư nghĩ như thế nào? Và luật sư muốn nói điều gì với các giới chức ở Việt Nam?
Thực sự là những cái điều mà họ làm như vậy là một điều không nên, bởi vì họ sẽ gây được cái ấn tượng không tốt đối với các cơ quan ngoại giao nước ngoài. Bởi vì không chỉ riêng đại sứ quán Hoa Kỳ, bởi vì cái thông tin này chắc chắn là sẽ được rất nhiều các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài cũng như là các hãng thông tấn quốc tế họ biết và họ sẽ đưa tin. Cho nên điều đó sẽ gây ra một cái bất lợi cho hình ảnh của những nhà lãnh đạo Cộng sản Việt Nam. Và một lời tôi kêu gọi cũng như khuyên những người lãnh đạo Cộng sản Việt Nam là không nên làm những điều như thế, bởi vì không những chỉ ảnh hưởng đến bản thân uy tín của Đảng Cộng sản mà còn ảnh hưởng đến danh dự quốc gia của Việt Nam nữa. Điều này là một điều không đáng làm.
Thay mặt quý thính giả của đài, xin cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Đài.
Vâng, chào anh.